không phải là do mình ngộ đạo rồi thì cũng mang cái tên này nó còn xấu, phải đổi cái tên cho nó đẹp thì mới là ngộ đạo. Cho nên ở đây thì cũng vậy, ở trong nhà thiền cũng có một đoạn ngài Động Sơn mà hỏi ngài Tào Sơn đó, hỏi với Xà Lê tên gì, thì ngài Tào Sơn ngài thưa là Bổn Tịch, thấy không? Thì ngài Động Sơn ngài bảo vậy thì ông hãy nói lên trên, bây giờ tên là tên Bổn Tịch, bây giờ hỏi nói lên trên nữa thử xem. Thì ngài Tào Sơn ngài đáp là chẳng nói. Thì ngài Động Sơn hỏi chứ vì sao mà chẳng nói, thì ngài Tào Sơn ngài mới đáp vì chẳng tên Bổn Tịch. Nói lên trên thì tức là chẳng tên Bổn Tịch, thành ra Bổn Tịch là cái tên cũng là cái giả thôi. Thành ra còn cái mà chân thật đó thì cái đó đâu có tên gì. Do đó mà nếu mà còn kẹt cái tên á thì tức là sao, nếu mà còn kẹt tên á tức là còn kẹt cái ngã này, không? Cho nên là mang cái tên này rồi cái thì sao, thí dụ mình cái thân này cái đặt cho cái tên gì đó thì cái gán cái tên đó vào cái ngã này, ai mà đụng tới cái tên đó thì không được, phải không? Thì đó là kẹt trên cái ngã. Cho nên còn đây thí dụ như khi mà mới sinh ra thì đâu có tên tuổi gì đâu, thì gán cho cái tên đó là tạm đặt thôi. Rồi lâu lâu cũng đổi vậy, đâu phải đặt cái tên nó hoài. Ví dụ mình đi tu thì ngoài đời là có cái tên khác, rồi vô tu á mới quy y á thì cũng có cái tên khác, phải không? Rồi xuất gia có thêm cái tên khác nữa đó. Tự nhiên là tên là nó đổi hoài, thành ra là cái nào là cái của mình. Cho nên đây là tên là chỉ là cái giả, nhưng mà mình là kẹt trên cái tên đó, thành ra gán cái ngã của mình vào cái tên đó, do đó mà mắc kẹt mê mất cái chân thật. Cho nên ở đây là nói rõ là mình phải thấy thấu qua cái tướng nam nữ, thấu qua cái tên chữ thì như vậy là mới nghĩa là không có vướng. Do đó ở đây thì ngài nghĩa là dẫn tiếp, đây vốn chẳng phải là nam nữ quý tiện, đều do là một tướng, hay không? Nghĩa là cái chỗ chân thật này nó không phải là nghĩa là nam nữ quý tiện gì, chỉ là một tướng đó là thật tướng vô tướng vậy thôi. Thiên nữ ở trong 12 năm đó tìm tướng nữ chẳng thể được, thì liền biết là trong 12 năm đó cầu tướng nam cũng không thể được. Như vậy tức là tướng nam tướng nữ đều không thể được. Đó là để chỉ cho nghĩa là nó chỉ là trên cái giả tướng thôi, mà cái người thấy tánh á là phải thấy tột qua cái tướng nam nữ, không có dừng ở trên bất cứ cái hình thức gì. Không dừng trên bất cứ cái tên gì đó thì như vậy là mới nghe thấu suốt. Còn kẹt trên cái tướng hoặc là kẹt trên cái tên thì như vậy là còn kẹt trên cái giả ngã này thì cũng chưa thật thấu. Đây thì dẫn nghĩa là 12 năm đó là chỉ cho 12 nhập đó, nghĩa là sao, tức là trong 12 nhập này tìm rốt ráo cái tướng nam tướng nữ không thể được. Tức là ở trong mắt tai mũi lưỡi thân ý này đó, trong sáu cái đó đó, nghĩa là tìm cho tột cùng thì cái tướng nam tướng nữ không thật có ở trong đó. Cái thấy đó, nó có tướng nam tướng nữ gì, cái nghe đó nó có tướng nam tướng nữ gì, cái ngửi cái nếm nó có tướng nam tướng nữ gì, nhưng mà rồi mình á nghe nghĩa là nói nghĩa là tới mình á thì mình liền nghĩ là hoặc nam hoặc nữ. Khi mang cái thân nam thì liền gán cái ngã của mình vào cái tướng nam, khi mang cái tướng nữ thì gán cái ngã của mình vào tướng nữ. Cho nên rồi nghĩa là mắc kẹt ở trong đó, rồi nghĩa là gì trong đó mà gọi là tạo khổ, cho nên là bị nó che nó mờ cái chân thật. Ở đây là mình phải quên những cái tướng đó để mà thấy trở lại tánh, cho nên đây mới gọi là ngộ tánh luận. Thì tâm không có Phật cũng như lìa Phật không có tâm, đó là nói về cái lý. Đây là thí dụ, cũng như là lìa nước không có băng, lìa băng không có nước. Phàm nói về lìa tâm á, cái chỗ này là phải nghe cho kỹ. Lìa tâm đó không phải là xa lìa nơi tâm, phải hiểu cho kỹ như vậy. Nói lìa tâm không phải là xa lìa nơi tâm, mà chỉ là khiến cho mình chẳng có dính nơi cái tướng của tâm. Đó là cái chỗ là mình phải thấy. Trước là nói rằng lìa tâm thì không Phật, lìa Phật không tâm, là bởi vì sao? Ngài nói là cũng như là nước và băng vậy thôi. Nghĩa là băng, nước thì cái tướng thì nó là khác. Tướng băng thì nó là đóng cứng, còn cái tướng nước thì nó là trôi chảy, nhưng mà nó đồng một cái thể ướt. Băng hay nước cũng đồng thể ướt vậy thôi. Thì cái thể ướt đó nó không có chảy hay là không có đóng, không có cứng gì hết. Cũng vậy, tâm hay là Phật là hai cái tên khác, nhưng mà cũng đồng một cái thể biết. Cho nên hãy có biết tức là có Phật, chỉ là đừng có theo duyên, biết mà đừng theo duyên thì ngay đó là hợp với Phật, còn biết mà theo duyên thì đó là hợp với chúng sanh, vậy thôi. Cho nên tâm hay Phật thì cũng đồng thể biết, do đó mà không có hai. Vì vậy cho nên muốn nghĩa là thấy Phật hay là muốn giác thì phải ngay nơi tâm mà giác, chứ không thể tìm cái giác ở đâu khác. Cái đó là cái mà nhiều khi mình dễ lầm lẫn, nghe nói giác là phải tìm khác, hoặc là tìm ở trong nghĩa là kinh điển sách vở thì cũng không thể có. Kinh điển sách vở là những cái giấy mực, những cái chữ nghĩa chết thôi. Còn cái giác là nó phải ngay nơi tâm, thì cái đó mới là cái giác sống. Thì như vậy để cho thấy rõ là hai cái tên tâm là Phật nhưng mà đồng một thể đó thôi. Thì như vậy mà thường thì mình nghe nói là lìa tâm, rồi mình cứ tưởng là lìa tâm như là phải lìa bỏ cái tâm, cho nên là ngồi thiền mà là cố dẹp, không cố dẹp, cố trừ, cố dằn cho nó để cho nó sạch, cho nó tiêu, phải không? Bởi nghe nó phải lìa tâm thì như vậy là không khéo là thành bệnh, đó là không hiểu được cái ý thật. Cho nên đây nó nói lìa tâm đó là xa lìa, không để cho mình này dính nơi cái tâm tướng vậy thôi. Chứ không phải nói lìa tâm đó là xa lìa bỏ cái tâm. Nếu mà bỏ tâm thì bỏ đâu? Cho nên chỗ đó là chỗ dễ lầm. Mình nghe nói xa lìa tâm là mình phải lìa bỏ tâm, nhưng mà lìa bỏ đâu? Thứ hai nữa là cái gì, lấy cái gì để mà lìa bỏ tâm? Thì tức là lấy tâm lìa bỏ tâm thôi. Cái gì mà lìa bỏ tâm? Thành ra khởi cái tâm lìa bỏ đó thì cũng thành ra cái thứ hai nữa rồi. Tự nhiên cũng vẫn y nguyên. Cho nên đó là cái mà mình dễ lầm lẫn. Cho nên đây nói xa lìa tâm chỉ là không có chính, không có kẹt nơi cái tâm tướng thôi. Tức là sao? Chỗ này là chỗ mà mọi người nó dễ lầm đó. Mình nghe nói xa lìa tâm rồi cố dẹp, cố đuổi. Nhưng mà càng dẹp càng đuổi thì nó càng lăng xăng. Bởi vì hay dẹp đuổi là khởi cái tâm khác, tức khởi cái tâm để dẹp cái tâm, thì nó có thêm cái thứ hai. Thì vậy làm sao mà hết? Còn ở đây á là không dính, không kẹt nơi cái tâm tướng thôi. Bởi vì cái tâm mà khi mà có tướng á thì tức là sao? Cái tâm khi mà có tướng đó là thuộc về cái bị biết. Tức là tâm có tướng tức là thuộc về cái bị biết rồi. Thì cái đó là thuộc về cái tâm mà nó duyên cảnh. Cho nên có cảnh cho nên mới có cái tướng trong đó mình thấy được. Thì cái đó thuộc về cái bị biết. Còn ở đây á, mình phải biết, mà biết đến cái chỗ không biết đó. Biết đến chỗ không biết tức là không có cái tướng để mà duyên đó. Thì tự lìa các tướng liền. Không có bỏ hết mà tự lìa. Biết mà biết đến chỗ không biết. Còn mình biết đến cái chỗ mà bị biết, cho nên nó có chỗ để duyên. Bị biết tức là có cái duyên. Còn mình biết và đến cái chỗ không biết á, thì lấy gì để duyên? Thì ngay đó các tướng tự lìa, mà mình không có khởi cái tâm lìa. Cho nên chỗ này là cái chỗ nó tế nhị trong cái công phu tu của mình. Không khéo thì mình dễ mắc kẹt. Mà khi mà thấu, mà biết đến cái chỗ này, thì nghĩa là chính chỗ đó là cái chỗ sâu xa ở trong nhà thiền đó. Chỗ này gọi là chỗ mà quỷ thần cũng không thể thấu nổi. Bởi vì không có tướng bị biết thì lấy gì mà thấy được. Cho nên còn có cái tướng bị biết tức là có cái tâm tướng. Mà có tâm tướng á, thì tất nhiên là